Phần 3. Về thương chim sẻ. Chuyện nắng, chuyện mưa. Chưa thấy khi nào có một cái Tết mà có quá nhiều biến động về thời tiết như Tết Mậu Tý năm nay. Ông trời không để cho người miền Bắc và miền Trung có được một cái Tết an vui. Từng đợt gió rét căm căm từ phương Bắc cứ đổ về. Người già, em bé lạnh cống xương. Người giàu đủ quần áo, chăn mền đã khổ. Nói gì người nghèo vốn phong phanh với gió mưa giông bão. Người rét quá đổ bệnh, đau lòng. Trâu bò gia súc rét quá, tù lông, ốm yếu, bỏ ăn, yếu dần rồi chết, đau lòng hơn. Còn xót xa nào bằng cảnh người nông dân cứ bất lực đứng nhìn những người bạn thân thiết, chung nắng, chung mưa, chung đói, chung no với mình hôm nào, nay phải gục ngã trong cơn gió rét. Bất nhẫn hơn, chính những người nông dân từng yêu quý con trâu, bò như là người bạn thân thiết ấy phải vác dao mổ thịt, những đầu cơ nghiệp rồi đem bày bán la liệt. Qua báo đài, nhìn cảnh những nông thịt trâu bày dọc đường du lịch Sapa, nhiều người chủ ngậm ngùi nhìn cái đầu trâu đặt bên cạnh mớ thịt đỏ lờm, tươi rói mà nước mắt lưng tròng. Họ ngậm ngùi vì như mình vừa phạm tội. Ôi chao, bạn trâu đó sao? Vừa mới đây thôi, mày cùng tao ra đồng. Mày trước, tao sau, hạt gạo tao ăn, cọng rơm mày hưởng. Sức vóc như mày mà cũng đành chịu thua cái rét, cũng lạ. Trâu chết, mà chết, lúa chết, giống gieo cạn kiệt. Trăm nỗi buồn lo đổ lên vầng trán người nông dân những đêm mất ngủ. Họ cần cảm thông, chia sẻ. Họ đang vượt rét và mong được một bàn tay chia lửa trong lúc nguy nan. Đã lâu tôi không còn là nông dân, nhưng hình ảnh chị chủ vườn ở Sapa đứng héo hắt giữa khu vườn hoa hồng trắng xóa tuyết, nhìn những đóa hoa hồng trong kỳ hàm tiếu đang tàn lụi mà lòng quá ư thương cảm. Và nữa, cảnh một chị nông dân người dân tộc ở Lào Cai lặng lẽ dọn dẹp chuồng trâu cho gọn gàng vì chẳng còn con nào. Hay cảnh người đàn ông quá vợ, con còn nhỏ cứ một mình cần mẫn mang đất đổ lên sân để gieo mạ đến lần thứ mấy. Những hy vọng mấy tấm ni lông che sương giá thì mớ mạ kia còn ngoắc ngoải chờ ngày ra đồng. Nào ngờ những thứ vật liệu mà ông gom góp được để đắp lên mạ như vòng tay phong phanh và vụng về của người cha không đủ thay thế hơi ấm người mẹ trong cảnh gà trống nuôi con. Mà chết lại gieo. Nhìn gương mặt bình thản của người nông dân đã đi qua rất nhiều nỗi buồn lo kia, tôi bỗng giật mình. Ấy là lúc họ đang thương yêu đồng ruộng hơn lúc nào hết. Họ bình thản và nhẫn nại một cách cam chịu như là một sự mặc định. Ôi chao, tất đất tất vàng, ngày nay nước bạc, ngày sau lúa vàng. Những câu hát ru mà bà và mẹ đã ru ta từ tấm bé, phủ dụ giấc ngủ ta bằng lời cỏ lời hoa giữa mùa hăng nồng của vạt ruộng cày vỡ tháng 3, giữa mùa chua sình của cánh đồng ngập úng mùa tháng 9. Chỉ mong cho ngày sau cháu con có được một đời sống bình yên và no đủ. Trên cánh đồng Việt Nam, đã rất nhiều giông bão, đã rất nhiều mùa nắng hạn cháy đồng và nhiều mùa gió mưa ngập úng. Những dòng sông Việt Nam, những núi đồi Việt Nam vừa là chứng nhân mà cũng là nạn nhân của hệ lụy bi thương khi con người đã từng cư xử nhẫn tâm với thiên nhiên. Càng đáng sợ hơn khi những hành vi ứng xử vô tâm dần dần đang trở thành thói quen và ít nhiều đang được cộng đồng chấp nhận. Chúng ta đang mắc nợ thiên nhiên, mắc nợ môi trường sống và chúng ta phải trả giá. Có vay, có trả, đó là quy luật. Nhưng khi nghĩ rằng những người đầu tiên phải trả nợ là những người nông dân chân lắm tay bùn, một nắng hai sương cùng những con trâu, con bò của họ thì lòng ta se thắt. Tôi không dám nghĩ là những ai có đứt tay mới hiểu người đang chảy máu. Nhưng tôi sẽ tin rằng nếu bạn chưa từng gắn bó với ruộng vườn, với nông thôn, nếu bạn chưa hiểu được nỗi nhọc nhằn, sự lam lũ và tình yêu đất đai mùa màng của người nông dân, thì làm sao bạn hiểu được nét bình thản trên những gương mặt đã quá ư mệt mỏi kia, nỗi buồn đã lặn vào trong. Những nong thịt trâu chết rét đỏ lầm bày bán la liệt dọc những con đường du lịch, những vườn hồng úa dập vì đóng băng, những nỗi buồn âm thầm của người nông dân Sapa. Bức tranh ấy tuy u trầm nhưng thiết tha tình yêu cuộc sống, sẽ không phản cảm nếu như không có hình ảnh của nữ du khách lên Sapa đợi ngắm tuyết rơi. Có lẽ đấy là các fan hâm mộ những bộ phim truyền hình của Hàn Quốc. Nếu như không có những nụ cười với hai ngón tay hình chữ V, biểu tượng của sự chiến thắng, cùng tiếng hét to trước ống kính phóng viên, chúng em sẽ đợi, hy vọng một hai hôm nữa sẽ có tuyết rơi. Gần đó, chị chủ vườn hồng cứ lặng lẽ thở dài. Nếu như ai cũng hiểu rằng mình chỉ thật sự hạnh phúc khi xung quanh mình mọi người đều hạnh phúc. Cứ hồn nhiên như đời vẫn thế. Tôi như trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà, chờ xem thế kỷ tàn phai. Trịnh Công Sơn. Có đôi khi những ngón tay hững hờ gõ bâng quơ trên bàn phím, tâm cảm thiên lương không đủ để nhóm lên một đốm lửa vô ưu nơi góc vườn khuya lạnh lẽo. Có đôi khi một trưa hè qua phố, hoa vàng ngập ngõ nhà ai cũng không đủ sức níu chân người. Những bước chân hoang mang và miễn cưỡng, thèm một cánh cửa yêu thương nhưng lạc lối người dưng. Có đôi khi đời vẫn thế, nồng ấm và cô đơn, tham vọng và cầu an, chờ đợi và tàn phai. Và có đôi khi trong sát na, hiện sinh giữa chập trùng nhân kiếp, tôi trôi trong cơn lũ tàn phai. Tàn phai là rũ bỏ, nhưng tàn phai cũng để đổi thay. Như búp bàn xinh xinh trước ngõ nhà tôi, đang trở dạ giữa một bình minh khai mở. Đôi cánh lá mỏng tan những đầy nhựa sống. Mùa cây trở dạ, mùa lá ra đời, tôi muốn lưu giữ trong ký ức cằn cỗi và lộn xộn của mình, để một lúc nào đó chợt nhớ về nó qua hình ảnh khác, mà có khi chẳng bắt đầu bằng một mối liên tưởng nào. Nhưng cô bé nhà bên thì khác. Em không muốn phải nhọc công và lạc hậu như tôi. Em bí mật cất giữ khoảnh khắc yêu thương ấy vào kho lưu trữ công nghệ. Một ngày kia, từ Paris xa xôi, nơi em đang du học, những bức ảnh kỹ thuật số mà em đặt tên là Mắt Lá xuất hiện trong email của tôi, xinh xắn, hồn nhiên, như lá mới hôm qua, như em mới hôm qua vừa qua ngõ nhà tôi. Buổi chiều cuối đông không đủ lạnh để người qua phố xên sang xiêm áo, nhưng ngoài kia mùa gió bất chập trùng đang thì thầm lời phủ dụ cỏ cây đã nao nao chờ đợi. Và tôi tin rằng mỗi ngày phía trước chúng ta đều nguyên đáng tinh khôi. Con tim mẫn cảm và mong manh của em cũng không đủ sức để giúp tôi bình yên trên chuyến tàu cỏ hoa xuôi về miền thơ ấu. Những gương mặt bạn bè xưa giờ cũng nhạt nhòa theo màu mực của những bức thư nắng nót tuổi học trò. Tuổi học trò của tôi và của em khác nhau nhiều quá. Dường như vừa mới đây thôi, như những kẻ tội đồ áo trắng, bọn con trai chỉ dám nhét vội lá thư vào học bàn ai đó, muốn nói lời dễ nghe, cũng gửi qua người thứ ba. Vậy mà giờ đây nhìn đám học sinh vô tư trò chuyện trong nhà ngoài phố với cái điện thoại di động, tôi vẫn chưa quen với khái niệm thế giới này thật nhỏ bé. Dù em có giải thích thế nào thì tôi cũng chỉ hiểu thế giới phẳng theo cách riêng tôi. Trong cuộc tìm kiếm và chờ đợi bằng tất cả sự minh triết và trí tuệ của mình, nhân loại đã bước sang một miền văn minh chói lọi. Sự đa năng tuyệt hảo và vi diệu của công nghệ số, chiến lợi phẩm của cuộc trường chinh chinh phục chính mình, dường như chưa phải là lần thỏa mãn cuối cùng của tư duy nhân loại. Sẽ nhàm chán nếu cứ mãi vuốt ve về khả năng thiên biến vạn hóa, khả năng có thể thay đổi và kết nối thế giới bằng một cái nhấp chuột hay một lần nhấn phím. Nhưng vẫn phải cảm phục mà nói rằng sức mạnh mà công nghệ số cho phép loài người chạm đến là vô song. Chiều cuối năm, bên hiên nhà, tôi đang chờ đợi. Chờ đợi ai? Chờ đợi cái gì tôi cũng không biết nữa. Chợt nhớ mùa dã quỳ cao nguyên mà tôi đã lỗi hẹn nhiều năm. Bỗng nhiên tôi thèm tiếng bạn, hay nói đúng hơn là tôi đã lần lửa nợ bạn lâu rồi. Lâu rồi chưa trở lại. Eo gió vẫn con đường bên rừng hun hút gió. Khu nghĩa trang nơi cha bạn nằm lại như một bức tranh đẹp mơ màng mỗi sớm mai tràn nắng. Giữa tịch mịch cao nguyên, nằm trong căn nhà nhỏ như tổ chim câu đậu treo leo bên sườn dốc. Nghe sương khuya rơi lập đập mái tôn, lại nhớ về phố Phan sao xác nắng gió. Có cảm giác mình đang vụt khỏi mọi ý niệm cộng sinh. Phố nhà thân quen đôi khi biến thành ốc đảo. Tôi bấm chiếc điện thoại cầm tay và giọng bạn buồn buồn. Lại những câu thăm hỏi xã giao cũ kỹ. Lại những lời chúc năm mới như nhiều năm về trước. Dẫu nhàm chán nhưng vẫn vui vì không phải đợi thư nhau hàng tuần như nhiều năm trước đó. Và tôi lại cực đoan mỉm cười khi nghĩ đến cái thế giới phẳng của em. Ừ, thì phẳng nghĩa là xóa nhòa mọi khoảng cách của không gian và thời gian. Tôi khẩu phục tâm phục. Thế giới luôn tàn phai để hồi sinh trong một bầu sinh quyển mới có tên là công nghệ số. Bạn đang thở, em đang thở và tôi cũng đang thở bằng thứ sinh khí ấy. Thời đại chúng ta đang thở. Một thời đại đang tồn tại trên nhiều đổi thay và ngập tràn cảm xúc thăng hoa của những phát lộ trí tuệ. Nhưng tồn tại thôi vẫn là chưa đủ. Thế giới ngoại vi thì phẳng, nhưng thế giới con tim nội hàm vẫn cong theo quy luật bất trị của nó. Em cứ hoài nghi, và tôi cứ xác tín một điều như thế, rằng công nghệ số đang đồng thời phẳng hóa và khu biệt hóa thế giới chúng ta. Dù có hoài nghi, nhưng em vẫn cảm nhận một điều. Công nghệ đang xích gần lại mọi thành viên trong thế giới cộng sinh, nhưng nó cũng đang hồn nhiên rủ rê mỗi chúng ta tự rút về mỗi ốc đảo cá nhân. Mùa lá bàn chín đỏ năm nay em chưa về kịp. Nơi xa xôi, chắc là em sẽ vui và cảm động khi một hôm mở email ra. Em có những bức ảnh ngõ phố quê nhà thân quen, đỏ ối sát lá bàn. Và em lại kể cho tôi về đời sống và chuyện học tập. Em đã từng e ngại chương trình đào tạo kỹ sư tin học sẽ biến em từ cô bé hồn nhiên, vô tư trở nên sơ cứng và vô cảm. Nhưng rồi em lại say sưa với cô đơn trên mạng và lại hồn nhiên kể với tôi rằng Janus Leon Wisniewski viết cô đơn trên mạng là để chống lại nỗi buồn, còn em đọc nó để đỡ nhớ nhà, để nhớ cái ngõ phố có hàng bàn mỗi năm một lần thay lá. Ừ nhỉ, sao không lại là em, cô bé hàng xóm hồn nhiên. Tôi bật máy tính viết vội cho em mấy dòng thơ ngắn, bảo với em, tôi đang là đứa trẻ ngồi bên hiên nhà và chờ đợi. Chờ đợi dù một dòng tin nhắn, một email hay hào phóng hơn là một nụ cười. Tôi cũng muốn nói với em rằng, Tôi đang sợ thì hiện tại và tiếc nuối. Nụ bàng xanh mà em gọi là mắt lá đã già, đã chín và cũng đang đợi những mầm mới làm những đốm lửa xanh thắp gọi bình minh. Em có tin tôi không? Tôi cũng không biết nữa. Thôi, hãy cứ hồn nhiên như đời vẫn thế. Cõi Phượng Hồng. Anh bao nhiêu tuổi? Tôi bao nhiêu tuổi? Ôi chao, trong điệp trùng ngày tháng cứ nhớ nhớ quên quên. Có khi ta lỡ hẹn với sinh nhật người thân và cả với chính mình. Vậy mà bất chợt một trưa nào qua phố, nhìn lên, đã phượng đỏ trên đầu. Nào ai biết năm này phượng bao nhiêu tuổi? Chỉ biết rằng ngày phượng sinh ra là ngày học trò giả bạn. Một năm đèn sách với bao âu lo, miệt mài, buồn vui, nhưng tràn đầy ước vọng, rồi cũng tạm gửi lại sau cánh cổng trường vừa lặng lẽ khép vội sau lưng. Hình như trước xuân diệu, chưa ai diễn tả nổi lòng phượng thắm một cách gần gũi và tinh tế như vậy. Phượng không phải là một đóa, không phải vài cành. Phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực. Mỗi hoa chỉ là một phần tử của cả xã hội thắm tươi, như muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau, vừa buồn mà lại vừa vui. Mới thực là nỗi niềm bông phượng. Tin rằng nhiều năm và nhiều năm sau nữa, những thế hệ học trò Việt mỗi khi nghe vang lên hồi trống kết thúc năm học, trong nao nức tiếng ve và đỏ bừng một trời hoa hạ, cũng sẽ bâng khuâng khi đọc lại những dòng này. Cũng như học trò của mấy mươi năm về trước hay học trò của vài mươi năm về sau, chắc vẫn còn đọc và nhớ bài thơ Nghỉ hè của nhà thơ Xuân Tâm. Cái nỗi lòng của đám học trò xa nhà bỗng một hôm nhận được tín hiệu hè từ màu hoa đỏ làm rộn ràng cả không gian niên thiếu. Sung sướng quá, giờ cuối cùng đã hết. Đoàn trai tơ hớn hở rủ nhau về, 90 ngày nhảy nhót ở miền quê. Ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ. Họ vui đấy, sôi nổi đấy, nhưng rồi lại tư lự khi nhìn từng cánh phượng rơi. Màu hoa phượng thắm như máu con tim, mỗi lần hè sang kỷ niệm, người xưa biết đâu mà tìm. Chỉ là hè thôi, chỉ là 90 ngày tạm biệt mà sao nghe nghìn trùng xa cách. Nỗi âu lo mơ hồ kia dường như đã từng mang mát trong lòng ta suốt năm tháng học trò. Bởi vì tuổi học trò đẹp quá, nên thơ quá, trong sáng quá chăng? Người ta sợ sẽ không tìm lại được lần thứ hai trong đời hình ảnh áo trắng sân trường. Có thể lắm chứ. Giữa thập niên 60 của thế kỷ trước, nhạc phẩm Nỗi buồn hoa phượng đã đưa tên tuổi Thanh Sơn lên hàng nhạc sĩ nổi tiếng của miền Nam, là vì nhạc phẩm này đã chạm tới ngăn tim học trò một cách chân thành và rung cảm nhất. Nỗi niềm học trò ấy, nhạc sĩ Thanh Sơn đã trở lại nhiều lần trong rất nhiều ca khúc của mình, bởi vì ông đặc biệt yêu quý nó. Như ông từng tâm sự, vì hoàn cảnh nên phải sớm rời xa tuổi học trò, nên ông luôn có cảm giác tiếc nuối thời áo trắng. Không biết từ bao giờ phượng là hoa độc quyền của học trò. Phượng không kiêu sa đài cát, không e ấp làm dáng, làm duyên, cũng không hàm ngôn rào đón. Phượng cứ rực rỡ dưới nắng gió mùa hạ mà không ngại ngần nhan sắc. Bởi phượng luôn trẻ trung, sôi nổi và hồn nhiên. Phượng vô tư và mạnh mẽ đến với cuộc đời. Màu xanh của lá và màu đỏ thắm của hoa như chưa một lần tư lự phân vân. Phượng cứ hết mình cháy, hết mình rực rỡ cho đến ngày về với đất trăm năm. Cháy hết mình, cánh phượng nhẹ nhàng rơi. Như ai đã từng đi qua tháng năm học trò Để rồi một phút ngoảnh lại bỗng thấy mình mắc nợ. Nợ một lần lỗi hẹn, nợ một ánh mắt bao dung, nợ một chiều đưa đón, nợ một vòng xe đạp dưới mưa. Màu phượng xưa với người này là cảm giác bình yên mãn nguyện, nhưng với người kia là nuối tiếc ngậm ngùi. Nhưng thôi, tất cả rồi cũng đi qua. Tuổi học trò rồi xa, đời sinh viên rồi cũng ở lại với giảng đường ký túc xá. Một trưa nào đó bất chợt trôi về lại đường xưa, dưới cơn mưa hoa phượng, thế là ta lại gặp ta, gặp lại người. Tất cả lặng im, chỉ còn tiếng ve và màu lửa cháy. Mỗi mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi rơi, cánh mỏng manh xao xác đỏ tươi, như tiếc nuối một thời trai trẻ. Và rồi anh không còn kịp nhớ anh đã từng buồn vui, khát khao và thất vọng, mà chỉ kịp tiếc cho em không đi hết những ngày đắm say. Ấy là sự tiếc nuối mà chưa hề thương tổn, chưa hề oán trách, giận hờn. Ngoài kia, phượng vô ưu vẫn cháy rực hết mình. Trên dòng sông hoa đỏ ấy, màu áo trắng năm xưa như từng cánh bướm căng tràn, lộng gió ngược dòng thời gian xuôi ta về miền ký ức. Ký ức là một phần cuộc sống, vẹn nguyên và chưa xưa cũ bao giờ. Có một nàng công chúa mãi miết nhặt những cánh hoa xinh cặm cụi kết từng con bướm. Nàng lặng lẽ ép bướm vào trang lưu bút học trò. Rồi một gã khờ ngộng nghịu đứng làm thơ. Bài thơ tình ấy vu vơ quá, vụn dại quá, ngơ ngẩn quá, nên gã nhà thơ cứ phân vân. Giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Khi đọc những dòng này, có thể bạn mỉm cười và độ lượng cho những hình ảnh cổ điển và nhàm chán. Nhưng tôi tin, ta sẽ còn gặp cô công chúa ngày xưa kết bướm phượng mỗi hè sang. Và gã nhà thơ niên thiếu kia sẽ còn làm cái công việc phù phiếm và vô tư ấy cho rất nhiều mùa phượng nữa. Ôi chao, cõi phượng hồng vừa ồn ào vừa lặng lẽ, sôi nổi mà lại trầm tư. Mùa phượng này của em là mùa chim non rộn ràng tổ ấm. Tôi chỉ là người bên đường bâng khuâng đứng lại đếm hoa. Xin gửi lại mùa sau và nhiều mùa sau nữa. Những chiếc giỏ xe chở đầy những cánh hè đi vào mênh mông. Cảm ơn mùa hè, cảm ơn tiếng ve và cả những ký ức rời rạc cho một lần trở về cõi phượng. Sau bài hát rồi em lặng im, cái lặng im rực màu hoa đỏ. Sau bài hát rồi anh như thể, anh của thời trai trẻ ngày xưa. Gặp lại hoa vàng. Viết cho tuổi 20 của lớp văn 1983 đến 1987, Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Sau những ngày mưa bão, lũ lụt, eo đất cuối miền Trung như một lão nông lại bình tâm trong cuộc thường nhật. Dẫu còn nhiều tất bật với những lo toan và dự tính, nhưng mỗi chiều nắng vàng vẫn đưa người trở về với tâm cảm bình yên. Con đường mòn quanh quanh chân núi đá bạc, hun hút theo cơn gió trôi suốt một miền lá hoa, cảnh đẹp và nên thơ. Những dải đất đồi thoai thoải duỗi mềm từ đông sang tây là lâm trường toàn một loài tràm bông vàng. Cố trường mình leo lên mỏm đá chênh chết, phía mặt trời mọc, ta bắt gặp một vùng trời nước bao la. Dưới chân ta là biển Cà Ná, lớp lớp con sóng ùi oằm vỗ vào vách đá, phủ tràn trắng xóa lên những bãi đá trái đứng, trái ngồi nhấp nhô bên bờ vắng. Phóng tầm mắt, biển khơi tuôn về phía vô cùng. Chỉ có thuyền mới hiểu. Bài ca biển khơi như tình yêu lứa đôi xênh sang đậu trên đôi cánh chim bói cá bay lượn trong chiều vàng. Vàng trong nắng, vàng trong hoa, hoa tràm li ti, lấm tấm rơi trong gió, trải thảm vàng trên lối cỏ, trên mặt đất nâu tươi. Ôi màu hoa xưa vàng lên trong ký ức. Ta như gặp lại mùa hoa của 20 năm trước, ở một nơi mà chỉ còn lưu dấu trong cõi nhớ của một thời áo trắng sinh viên, đồi Tăng Nhân Phú, Phủ Đức. Ngày ấy, ký túc xá chúng tôi khiêm tốn và bình yên nép mình giữa rừng tràm. Với bọn sinh viên xa nhà cây tràm như người bạn tri âm, hoa tràm chưa bao giờ là biểu tượng của tình bạn, tình yêu. Ấy là loài hoa rừng, hương nội. Nhưng giữa thời buổi đời sống còn nhiều thiếu thốn, đất nước chưa lành vết thương chiến tranh, người ta sống với nhau giản dị như chưa bao giờ như thế. Quà tinh thần cho nhau chỉ có hoa tràm. Cùng ngụ cư trong vòm trời lãng mạn ký túc xá là những chàng trai, cô gái mang về từ mọi miền đất nước những hoàn cảnh khác nhau, số phận khác nhau, và tất nhiên niềm vui và nỗi buồn thì chung chia sẻ. Đứa miền Bắc, miền Trung xa xôi, năm chỉ về thăm nhà một đôi lần, nên khi ốm đau chỉ có bạn bè. Thôi thì đã có vài con khô kèo, nắm tép rang của thằng L, con H mang từ Tân An, Bình Đại lên làm quà bồi dưỡng. Ngày chị ba thằng H lấy chồng, cả chục đứa rủ nhau đạp xe 72 cây số từ Thủ Đức về Gò Công ăn cưới. Ngày má thằng L quê Tuy Phong ốm nặng rồi qua đời, thấy nó buồn cả phòng muốn bỏ cơm. Ôi chao, có một thứ vàng ròng khi người ta trao nhau mà không từng mặc cả: tình bạn. Tình bạn đâu cần đến sự khách sáo, mời gọi hay làm kêu, làm dáng. Bởi chân thành nên không chút đắn đo. Dưới những đêm mưa, căn phòng số 4 dãy C4 vẫn trầm trầm tiếng guitar ngẫu hứng. Xen giữa những câu chuyện thì thầm, vẫn nghe tiếng cành lá tràm rì rào trên mái tôn. Sáng ra trước hiên nhà vàng rực, một sân hoa gợi nhớ màu của hoa mướp, hoa cải, nơi quê nhà xa lắc. Buổi trưa mắt võng giữa hai gốc tràm đông đưa học bài thi mà mơ màng trôi trên vũ điệu vàng bay. Buổi chiều ngồi gõ chén trước nhà ăn tập thể ngắm hoa, vờ quên bụng đang réo cồn cào. Những cành tràm lòa xòa vướng víu lối đi được xén để dành làm củi thắp sáng. Những đêm họp mặt hay sinh nhật chỉ có khoai mì luộc chấm muối tiêu. Lửa tràm bập bùng soi từng khuôn mặt bạn bè. Những bàn tay tìm nhau rồi siết chặt. Có phải vì khói lá tràm mà sống mũi cay cay? Tất cả gửi tuổi trẻ của mình lên từng trang sách. Phút thảnh thơi cùng nhau hát về ước mơ của một thời áo trắng. Hát về tình bạn, tình yêu và cả về những mùa hoa. Có lẽ đời sống sinh viên thời ấy sẽ trơ trọi và hiu quạnh bao nhiêu nếu không có loài hoa ấy. Hoa như lời nhắn nhủ sẻ chia, hoa không phân vân khi vàng về phía ngày mai đầy hứa hẹn. Rồi hoa ngỡ ngàng như một lời chia tay, ở lại phía kỷ niệm học trò. Thế là xa, thế là nhớ, thế là tiếc nuối khôn nguôi. Ta Thủ Đức làm sao quên đồi trăng Tăng Nhân Phú, làm sao quên những chiều mưa hoa bản lãng rơi thầm, làm sao quên bao nhiêu gương mặt bạn bè đã nặng tình nặng nghĩa. Và chiều nay hoa lại như mưa bay vàng lối núi, đất đồi quê tôi cũng đỏ quạch như màu đất Thủ Đức năm nào. Bạn bè hỡi, bao giờ cho đến ngày xưa, cái thời không có chỗ cho những ưu tư phiền muộn của cơm áo đời thường len giữa tình bạn đang mùa con trai con gái. Hai mưa mùa hoa đã vàng lên tâm tưởng. Lá cứ xanh, hoa vẫn vàng, mà tóc đời chớm bạc. Thuở ấy tuổi thanh xuân cứ nồng nàn đẹp trong hoài niệm bạn bè. Dòng đời có biết bao ngã rẽ, chuyện ngã ba, ngã tư của đời, mỗi chúng mình cứ ném về phía ngày mai. Nơi ấy là bãi bồi màu mỡ phù sa hay bến bờ xa lắc, ai mà biết được. Chỉ biết rằng tình bạn chúng mình như hoa cứ hồn nhiên nở, hồn nhiên bay trong gió cả đồi chiều. Một chút gió khơi vương vương hồn biển xanh, một chút nắng vàng mong manh thấp nhớ cuối con đường hoa vắng, một chút bạn bè ùa về từ màu hoàng hoa bay trong chiều hoài niệm. Ôi chao, hoa của tuổi 20. Hình dông nhà khó. Một, hai đứa con đi học xa nhà, vợ đi làm sớm, tôi phải đi chợ mua rau quả. Vốn ngại ngần đám đông, nhưng vì bất đắc dĩ phải vào nơi mua bán. Thế rồi phát hiện một hàng rau nhỏ, gọi là gánh rau thì đúng hơn, ngồi nép chân rào bên ngoài chợ, chỗ có thể ghé xe vào mua vội. Cặp rổ tre, chiếc đòn gánh tre lâu ngày lên nước bóng mượt. Một tấm bạc nhỏ bên trên là mớ rau cải, mấy trái bầu bí, bó đọt lan, chục trái mướp, vài ký dưa leo. Còn cô chủ hàng thì trong lam lũ, mặt mày nám sạm, khó đoán tuổi. Sau vài lần mua rau, chắc cô hàng rau xem mặt mà bắt hình dong. Thấy tôi là người hiền lành, thật thà nên cô không bao giờ bán đắt, mặc dù tôi không hề ngã giá. Một hôm, cô bán trái bầu to tròn, sởn sơ không tì vết. Nhưng khi về nhà cắt ra nấu canh thì đã già. Mướp già còn khả dĩ, nấu canh còn có mùi thơm, vị ngọt. Nhưng bầu già thì chịu, bắt canh sẽ có vị chua. Trong bữa ăn, vợ tôi có vẻ không vui. Tôi thì tự an ủi, chắc là cô ấy nhầm lẫn sau đó chứ không lẽ lừa mình. Chuyện trái bầu già đã quên. Hôm sau và mấy ngày sau nữa không gặp cô ở chợ. Mười hôm sau thì cô trở lại, gặp tôi, cô nhắc ngay về chuyện trái bầu già. Tôi bảo không sao đâu, nhưng cô một mực đền tôi trái khác. Cô kể, hôm nọ con ốm mà thiếu tiền, nên mới vót vét bán hết mớ rau để đủ mua thuốc cho con. Trong đó có trái bầu già nọ, không nỡ nhận của đền bù. Nhưng thấy cô khẩn khoản, tôi nghĩ không khéo mình sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của một người kẻ chợ. Ở quê tôi, không biết từ đời thuở nào, người ta hay gán cho những tính cách không mấy tốt đẹp cho hình ảnh người buôn bán ở chợ. Nào là ăn qua, nói lại, nào là tranh giành hơn thua hơn thiệt. Họ bị gọi một cách miệt thị là đồ kẻ chợ. Thêm một chuyện về người kẻ chợ tôi cũng đã gặp ở đây. Có một cậu thanh niên mù, vác một bó chổi đót thật to, lần dò từng bước rao bán. Thấy tội, bà hàng tạp hóa chạy theo nhét vào tay mấy chục ngàn, nhưng cậu cũng khẩn khoản biếu lại bà cây chổi, nếu không nhận, cậu xin gửi lại quà. 2. Trong đợt lũ khủng khiếp từ cơn bão số 11 vừa qua, đọc báo, xem đài, thấy tình cảnh bà con Phú Yên, Bình Định phải chịu cảnh tang thương mà không khỏi xót lòng. Thế nhưng trong đồng cảnh hoạn nạn, tình người vẫn nồng nàn thắm thiết. Ví như ở thôn Xuân Hòa, xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, có ông trưởng thôn tốt bụng hết lòng giúp bà con vượt qua cơn lũ. Nhặt được tiền vàng, ông tìm cách trả lại cho người mất của chỉ vì một lẽ giản đơn. Của đó không phải của mình, hơn nữa không thể vin vào cái nghèo mà tham của người khác. Rồi cũng trong rốn lũ, nhiều nông dân vớt được trâu bò, nhưng vẫn chịu đói trong những ngày bị lũ cắt, bị cô lập, chứ nhất quyết không làm thịt ăn đỡ đói hay giữ làm của riêng. Ai cũng hiểu, với người nông dân nghèo, thì con trâu con bò là tài sản lớn, có khi tích cóp cả đời mới có được. Nhưng khi bỗng nhiên mà có được, họ vẫn không ham của người khác. Hơn ai hết, họ hiểu nỗi đau của người cùng cảnh và cũng trung thành với lời dạy của ông cha, nghèo cho sạch, rách cho thơm. 3. Nghèo cho sạch, rách cho thơm. Nhưng nghèo thì thường phải hàm oan. Cái câu mất cơm nghi đứa đói, mất gói nghi đứa nghèo là một kinh nghiệm sống mà ông cha đúc kết như một tiếng thở dài trôi qua nhiều thế hệ. Nỗi oan khiên, sự ngờ vực mà người ta ném về phía người nghèo, nhất là người nông dân sao mà chua chát. Còn nhớ câu chuyện lễ hội Hoa Anh Đào diễn ra ở Hà Nội năm nọ. Dù những người khách thưởng hoa thô bạo có là người Tràng An chính gốc hay là dân ngụ cư, thì vẫn là chủ nhân của những bàn tay hái hoa vặt cành đáng trách. Người ta trách là trách cái thái độ ứng xử kém văn hóa, nhắc với nhau một điều, yêu hoa không nhất thiết phải chiếm dụng hoa. Vậy mà có nhà nghiên cứu văn hóa phân tích sâu xa rằng hành vi bức hoa kia là biểu hiện của tính cách tiểu nông thích sở hữu. Vậy thì sao nhỉ? Lý giải ra sao khi nhan nhản trên báo, đài, người dân vẫn cứ nghe vị quan chức này bị vào tù vì tham ô, vì cán bộ nọ ăn chặn tiền bảo hiểm của người nghèo, ngay cả tiền gạo cứu trợ người nghèo, người hoạn nạn, nhiều kẻ giàu sang và có chức quyền cứ vẫn ăn cắp. Sao nhỉ? Vậy hình dung nhà khó thì thế nào?